chứ nó không phải là lỗi lầm gì hết. Đó chỉ là vấn đề nhân quả thôi. Thành ra bây giờ mình cũng vậy, mình cũng nguyện rằng là kiếp sau mình cũng thành một pháp sư, mình cũng diễn giảng cho mọi người như pháp sư ngày nay đây. Nhưng mà nếu pháp sư đó thiếu cái gì thì mình cũng nguyện rằng là mình sẽ không thiếu cái đó nữa, để lợi ích hoàn toàn cho chúng sinh. Thì đó mới là một tâm nguyện của vị Phật tử Đại Thừa cần phải có. Tiếp theo là giới thứ 5, tức là giới cô tử, gọi là giới bán rượu. Nếu Phật tử tự mình bán rượu hoặc bảo người khác bán rượu, nhân bán rượu, duyên bán rượu, cách thức bán rượu và nghiệp bán rượu, tất cả rượu đều không được bán. Rượu là nhân duyên sinh tội lỗi, là Phật tử lẽ ra phải làm cho tất cả chúng sinh có trí huệ sáng suốt, mà trái lại đem sự mê say điên đảo cho tất cả chúng sinh, Phật tử này phạm Bồ Tát Ba La Di tội. Bốn giới trong sát đạo dâm đều đã giảng rõ ở trước, giờ đây giảng giới cô tử thứ 5. Chữ cô này có hai ý nghĩa, một là mua, hai là bán. Nên mua rượu gọi là cô tử, mà bán rượu cũng gọi là cô tử. Rượu là ẩm liệu để uống, hàm có tính ma túy, uống nhiều sẽ làm cho người hôn mê. Vì thế giới đại thừa cũng như tiểu thừa, chẳng những tăng cũng như tục đối với rượu đều nghiêm cấm, chẳng những năm chúng xuất gia không được sinh sống bằng bán rượu, mà hai chúng đại gia cũng không được làm việc này. Phật pháp cho việc bán rượu và đặt rượu là việc bất hợp luật nghi. Nếu làm việc này để mưu cầu sự sinh hoạt kinh tế là chỗ Phật pháp không thừa nhận, vì trái với Phật pháp. Với hành giả bên Thanh Văn thì phạm về mua bán trong thất tụ, và chỉ phạm vào thiên thứ ba ở giới cấm mua bán. Nhưng với hành giả Bồ Tát với Đại Thừa lấy việc lợi tha làm chủ yếu, tuyệt đối không được mua bán rượu. Nếu làm thì phạm căn bổn trọng tội, không thể tha thứ. Tại sao vậy? Vì rượu là thuốc vô minh, cũng là thứ loạn tâm tính, uống vào sẽ bị hôn mê. Thế là không hợp với tinh thần của Bồ Tát giáo hóa dẫn dắt chúng sinh phải đem lại trí huệ cho mọi người, khiến cho tín tâm của chúng sinh được tăng trưởng và kích phát mọi người hướng thiện. Đã không làm như vậy lại cho người uống thuốc vô minh, tâm tính hôn mê tán loạn, thì đâu phải là hành vi của Bồ Tát, cho nên quyết định phải nghiêm cấm. Thì thông thường xem việc uống rượu rất quan trọng là một trong năm giới cấm. Tại sao trong kinh này lại đem việc bán rượu liệt vào giới trọng, mà uống rượu thì lại để trong giới khinh? Vì tội lỗi của việc uống rượu quả thật là rất nặng, nhưng chỉ tai hại nơi bản thân của một cá nhân, chứ không tổn hại đến nhiều người. Đối với Đại Thừa Bồ Tát, uống rượu không phải là một tội trọng đứng đầu, nên chỉ liệt vào một trong 48 giới khinh. Còn người đặt rượu và bán rượu làm cho quảng đại quần chúng bị thương hại, thậm chí đến bại quốc, vong gia, tán thân, mất mạng, việc này thường thấy trên lịch sử không phải ít. Cho nên Đức Phật đặc biệt đem việc bán rượu và đặt rượu chế thành giới trọng. Ở chiều nhà Hạ Trung Hoa, có ông Nghi Địch có tài đặt rượu rất ngon. Ông đem rượu dâng lên phụng hiến cho vua Võ Đế. Nhà vua dùng thử, nhận thấy vị của rượu có cảm tưởng rất sâu xa, nên dự đoán nếu thế nhân uống rượu này sẽ vô cùng tai hại, thậm chí đến nước mất nhà tan. Từ đó chẳng những ngài cấm mà không cho đặt rượu, đối với Nghi Địch ngài lại còn dần dần xa lánh, và chính bản thân của vua cũng hết sức thống trách về việc uống rượu. Trong lịch sử Trung Hoa, vua Võ nhà Hạ là một bậc minh quân minh trí và thiện cử, này có thể nói là một trong nhiều nguyên nhân. Nếu đương thời sau khi uống rượu cảm thấy vị ngon ngọt của rượu rồi mãi trầm mê trong chén rượu, thì giá trị của ngài không bao giờ được lịch sử suy tôn là một bậc minh quân như thế. Vì người đặt rượu và bán rượu có ảnh hưởng đến rất nhiều người, nên quyết định không phải là hành vi của một vị Bồ Tát. Cho nên kinh này dù chưa luận đến tội lỗi của việc uống rượu, mà trước tiên ngăn cấm việc bán rượu và đặt rượu. Thời kỳ chiến tranh Hoa Nhật ở Hương Cảng, có một U Bà Di rất thâm tín pháp môn tịnh độ. Đối với Liên Tôn Thập Tam Tổ, tức là tổ thứ 13 của Liên Tôn, tức là tông tịnh độ, Ấn Quang Đại Sư rất tôn kính. Tức là đối với lại ngài Ấn Quang Đại Sư ấy, thì ông ta rất tôn kính. Phật tử này viết thư thỉnh Đại Sư đến Hương Cảng để tị nạn. Ngài biết gia đình của Phật tử này đã nhiều đời sống với nghề đặt rượu, nên viết thơ phúc đáp rằng: nếu muốn tôi đến Hương Cảng tị nạn thì phải bỏ nghề đặt rượu từ lâu. Theo đây chúng ta thấy Ấn Tổ, tức là Ấn Quang Tổ Sư, đối với giới này xem trọng biết chừng nào. Rượu sở dĩ bị nghiêm cấm vì nó là suối nguồn sản sinh các tội lỗi trên thế gian này. Đa số người tạo rất nhiều tội lỗi, thậm chí phạm đến trọng tội ngũ nghịch, thập ác đều do sau khi uống rượu quá độ hôn mê mà tạo thành. Vì khi say rượu rồi thì bị bất hẳn lý trí, chẳng những không chịu làm những công đức pháp lành cần phải làm, và chính những pháp lành công đức đã làm cũng bị mất hẳn. Chọn ngày đi điên đảo đảo, không biết làm việc gì lại nữa. Khi uống say rồi thì không thể tự khống chế trong sinh hoạt hàng ngày, xài phí hủy hoại vô độ, lại là cội gốc cây gỗ với người, lại là cái lẽ mà sinh ra các thứ bệnh cho bản thân. Tâm tính thì cuồng loạn, không biết thẹn thùng, không biết liêm sỉ, đến nỗi đôi khi thoát hết cả y phục trên thân. Đi đứng thì té lên té xuống, nằm đầu đường xó chợ, bị người chê bai không đếm xỉa đến. Tiếng xấu thì lan khắp mọi nơi, cuối cùng cùng với bậc chính chân quân tử ngày một xa dần. Còn với các bạn bè ác thì ngày một gần gũi. Cho đó càng ngày càng hãm vào vực sâu của tội ác, không do đâu mà tự cứu mình được. Như thế chúng ta thử tưởng tượng tác hại của rượu lớn biết chừng nào. Chẳng những thế, còn có những sự tình bất luận là quan hệ với mình hoặc liên quan với người, vốn không nên cho mọi người biết, nhưng khi đã quá chén say xưa rồi thì không còn nhớ việc ấy có cần giữ bí mật hay không. Do đó không kềm chế được lỗ miệng, đem nói hết cho mọi người nghe. Nếu sự việc không trọng yếu lắm thì vấn đề không đến nỗi nghiêm trọng. Trái lại, giả như sự việc tối cơ mật thì là tai họa vô cùng. Có nhiều người sau khi uống rượu mà phát cuồng nói bậy đến nỗi tán thân mất mạng. Việc này thường thấy trên thế gian. Thì đó, chúng ta thấy ngay là việc uống rượu nó là một cái nhân duyên, một cái trợ duyên để tạo ra rất nhiều cái kết quả không tốt đẹp. Thế nên Đức Phật ngăn cấm việc uống rượu. Nhưng trong vấn đề là nhiều khi á, chúng ta ỷ y rằng là không uống rượu không thôi, còn chúng ta bán rượu, chúng ta không uống thì cứ việc bán. Thì Đức Phật ngăn cấm rượu là chỉ vì cái rượu nó phát sinh nhiều cái tai họa, nó làm trợ duyên cho nhiều cái kết quả, nghĩa là xấu xa vô cùng. Thế thì lý do là như vậy, thì rượu trong trường hợp nào cũng bị cấm hết, chứ có đâu là phải không uống là không bị cấm đâu. Vì thế nên cái giới mà không bán rượu này rất thích ứng và thích hợp, để cho chúng ta thấy rõ cái ý nghĩa là Đức Phật cấm là cấm cái tai hại của rượu, chứ không phải là cấm cái chuyện uống với ăn. Thì nó đã tai hại như thế thì dĩ nhiên là không uống rồi, mà nó đã tai hại như thế thì phải không có đụng đến nó, không có đi truyền bá quảng bá nó nữa. Một cái chất độc mà chúng ta mang đi chúng ta truyền bá như thế để khuyến khích người ta bị tai hại như vậy, thì điều này chúng ta bị phạm trọng tội là đúng. Dù bạn là một người biết tôn trọng lễ nghi đến mức nào, khi say rồi thì nội tâm mờ mịt, tôn ti già trẻ, không phân với cha mẹ đáng lẽ phải hiếu thuận cung kính, thì trở lại dám đánh mắng cha mẹ cha. Nếu bậc trưởng thượng lẽ ra phải tôn trọng thì trái lại ô nhục hủy báng các ngài. Còn như bạn là một Phật tử xưa nay đối với ngôi Tam Bảo thật là chí thành chí kính, nhưng khi uống rượu hôn mê thì sớm đã đem ngôi Tam Bảo vất ra sau ót, lại cũng không còn biết gì gọi là cung kính Phật Pháp Tăng. Chẳng những thế, khi chất độc của rượu quá ăn sâu rồi, bạn không còn được là một người bình thường mà trở lại thành một kẻ cuồng si. Với việc không phải nóng giận, bạn lại phát đại sân nộ một cách vô lý. Với việc không đáng vui cười, bạn lại nói cười cuồng dại. Với việc vốn không nên buồn rầu khóc lóc, bạn lại thương tâm khóc kể mãi không thôi. Với việc không nên nói nhiều, bạn lại càng cao tiếng la to nói bậy một hồi. Với người vốn không nên đập thì bạn lại xông tới đánh đập họ. Những hành động mất chính thường như vậy không phải điên cuồng thì là gì? Khi đã như thế thì những giới phẩm bạn cần phải nghiêm giữ tự nhiên không thể đúng pháp giữ gìn được nữa. Do đó mình trở thành một tội nhân phạm giới trong Phật Pháp. Giới phẩm đã không giữ gìn, nội tâm tán loạn mãi không thôi. Khi tưởng việc này, khi tưởng việc khác, sinh hoạt theo lối say mê tán loạn trong cảnh thiên hôn địa ám. Tự nhiên trí huệ mất hẳn, không thể phân biệt đâu là quấy, đâu là tránh, đâu là tà. Lại nữa, người uống rượu quá say tất nhiên thân tâm phóng dật theo đuổi thú vui, thanh sắc. Lâu ngày thể xác dần dần suy, sắc thân mỗi ngày một bại hoại, cuối cùng chỉ còn xương với da, không còn giống con người nữa. Tóm lại, rượu có những đại quá hoạn, là những tai hại quá lớn như vậy, thì tán, đó là tán mất cái huệ mạng của mình. Nhỏ á, thì thương tàn sắc thân, nên Phật Pháp không thể cho phép bán rượu đặt rượu. Thì chúng ta biết rằng cái vấn đề rượu nó là một cái chất kích thích, và nó ảnh hưởng đến cái sự cuồng loạn điên cuồng ở trong tâm thức của mình. trong tâm của mình nó có những cái mầm mống điên cuồng cuồng loạn như vậy, từ vô minh nó phát xuất ra, nó không còn phân biệt được điều đúng điều sai, điều phải điều quấy, cha mẹ anh em gì nữa hết. Đó là cái tâm của súc sinh. Thế thì cái rượu là nói tượng trưng, là đại biểu cho tất cả những cái chất mà ma men, say mê như là ma túy này nọ, nó tượng trưng cho những, là đại biểu cho những cái chất đó, thì toàn thể những cái chất đó đều coi như bị cấm ở trong cái giới rượu này. Thì khi cái chất đó nó là cái trợ duyên để cho cái mầm mống súc sinh ở trong con người của mình nó phát triển đó, thì dĩ nhiên nó phải bị ngăn cấm. Đức Phật ngăn cấm rượu không phải là ngăn cấm một thú vui của cuộc đời, mà Đức Phật ngăn cấm rượu là ngăn cấm một cái tai hại để cho mình đi vào con đường súc sinh. Đó là nói cái trường hợp mà mình không làm điều gì ác trong khi mình say sưa nhé. Nếu mình trong khi mình say sưa mình lại chở cái thói hung tàn, nghĩa là sân khỏe của mình lên đánh đập hung hăng tàn bạo này nọ mà tạo ra những cái tội lỗi, thì mình có thể đọa vào cái loài ngạ quỷ súc sinh nữa, là địa ngục nữa. Còn nếu trường hợp mà mình uống rượu say sưa lên rồi, rồi chẳng phân biệt gì nữa, lè nhè nói bậy nói bạ này nọ nhưng mà không làm tai hại gì hết, thì cũng làm cho cái nghiệp súc sinh nó tăng trưởng, để kiếp sau phải đọa vào cái sân thân súc sinh, nói năng không đầu không đuôi. Thành ra nó thành, chúng ta thấy là cái khẩu nghiệp của súc sinh nó đâu có nói rõ ràng như loài người. Nó kêu bè bè he he lên vậy thôi, chứ nó làm sao mà nó nói, nó lý luận, nó biết phải trái để mà lý luận được. Có thể là một con người nhưng mà vì uống rượu nhiều thì cái vô minh nó tăng trưởng, nó điên loạn, nó không còn cái phân biệt phải trái, còn lý trí nữa, trên dưới cũng không còn biết. Trong cái tâm cuồng loạn như thế thì chúng ta bị mê mờ, và tự nhiên lời nói nó cũng lệch lạc, rồi nó lè nhè, nó chẳng ra đầu đuôi gì hết. Đó là khẩu nghiệp của loài súc sinh. Tâm trí không còn phân biệt gì nữa, đó là ý nghiệp của loài súc sinh. Bởi vì loài súc sinh nó đâu có phân biệt mẹ cha phải quấy gì đâu, nó không phân biệt bạn bè gì hết, nó chỉ có biết sống, ăn, nuôi dưỡng cái thân của nó, rồi theo cái dục tính để mà phát triển sinh sản nữa, tạo nên tội nghiệp trong luân hồi nữa. Cứ thế nó sống với thiên nhiên, chứ còn ngoài ra không kể gì nữa. Nó có thể nằm ngoài đất, nó cũng chẳng phân biệt đâu là nhà cửa nữa hết. Mệt thì cứ nằm xuống. Thì cái người say sưa cũng vậy, mệt rồi ấy thì chỗ nào cũng nằm. Đó là cái thân nghiệp của súc sinh. Cái ý nghiệp, khẩu nghiệp, thân nghiệp của súc sinh thì chắc chắn chúng ta phải đọa vào cái thân súc sinh. Làm ác nữa thì đọa vào địa ngục là dĩ nhiên. Thì chính Đức Phật ngăn cấm như vậy là ngăn cấm cái tai họa đến cho chúng ta. Con người của chúng ta thì lại cứ lấy cái thú rượu ra làm thú. Rồi khi nghe trong đạo Phật ngăn cấm như vậy lại nghĩ rằng là đạo Phật làm mất cái vui của cuộc đời. Vui đâu không thấy, cái kết quả nó bi thương cho chính mình. Thực ra chúng ta không thấy được cái nguy hiểm của luân hồi, nên chúng ta mới thấy những cái đó là thú vui. Mua vui trong chốc lát, để rồi về sau này nó tai họa vô cùng. Chưa nói đến những cái tai họa của luân hồi, mình không đủ trí huệ để thấy được. Nói cái tai họa trước mắt, uống rượu mà nó thành thói rồi ấy, thì sau này nó sinh bệnh, và nó có nhiều cái tật mà mình trị không được nữa. Lúc mà nó thành bệnh rồi, nó phải kiêng cữ rượu, mà rồi những cái thói hư tật xấu của mình ấy, nó hành hạ mình bỏ không được, nặng nề đau khổ vô cùng. Là một con người ấy,